Tôn giả Phú Lâu Na, vị giảng sư tài giỏi nhất, phần 1. Người đầy ắp tình thương. Đối với đệ tử Phật, việc tu học để thoát ly sinh tử cố nhiên là quan trọng, nhưng việc hoằn dương chân lý, thuyết pháp độ sinh cũng quan trọng không kém. Có một người đã cắt bỏ được sợi dây ràng buộc của gia đình để sống theo tăng đoàn của Đức Phật và cống hiến trọn cuộc sống của mình cho công cuộc hoằn dương Phật Pháp, luôn luôn đem nhiệt tình và lòng từ bi trải khắp chúng nhân, không bao giờ chán nản hay thất vọng trước những nghịch cảnh của thế gian. Đó là Tôn giả Phú Lâu Na. Hoằn pháp là một công tác vô cùng khó khăn, vì nó đòi hỏi người thực hiện công tác phải có đầy đủ cả hai yếu tố quan thiết, đó là khế lý và khế cơ. Trong hàng ngàn đệ tử của Đức Phật, Phú Lâu Na đã chứng tỏ không những là có đầy đủ hai yếu tố quan thiết đó, mà còn có cả những đức tính đặc biệt khác nữa, cho nên đã được tôn xưng là người có tài thuyết pháp đứng vào bậc nhất. Khả năng đó đã được hàm chứa trong tên gọi của Tôn giả. Thật ra, tên của Tôn giả rất dài. Phú Lâu Na chỉ là tên gọi vắn tắt của Phú Lâu Na Di Đa La Ti Tử. Cái danh hiệu dài dằng dặc ấy chính là tượng trưng cho biệt tài thuyết pháp của Tôn giả, kéo dài vô tận, như núi cao, như nước chảy, nó bộc lộ nhiệt tình vô biên, lòng từ vô cùng. Cho nên, nếu được dịch ra thì danh hiệu ấy của Tôn giả có nghĩa là người đầy ắp tình thương.
Quả vị sau khi xuất gia, Phú Lâu Na ở trong một gia đình đầy đủ hạnh phúc. Tuy không phải là giàu sang bao trùm thiên hạ, nhưng cũng thuộc vào hạng có tiếng tăm ở xứ Ấn Độ thời bấy giờ. Tôn giả rất được cha mẹ yêu quý, cưng chiều, nhưng vì sớm ý thức được rằng tài sản vật chất cũng như tình thương yêu gia đình đến một ngày nào đó cũng sẽ mất mát, cách chia, và quan yếu nhất là đời người, là phải tìm cho được một thứ tài sản cao quý, vĩnh cửu, đó là chân lý. Cho nên, Tôn giả đã quyết định cắt bỏ sợi dây trói buộc của thế gian, quy y theo Phật, phát nguyện đem đời mình phụng sự cho công cuộc phát huy chân lý. Với tâm huyết ấy, sau khi xuất gia không lâu, Tôn giả đã chứng A-la-hán, quả vị cao nhất của hàng thanh văn, dứt hết mọi phiền não, thoát ly sanh tử, có thể vận dụng thần thông để đi hành hóa khắp nơi một cách tự tại.
Được Phật thọ ký, một lần nọ, trong một buổi pháp thoại, Đức Phật đã thuật rất nhiều chuyện về những nhân duyên của nhiều tiền kiếp xa xưa. Những câu chuyện này đã làm cho Phú Lâu Na vô cùng xúc động. Tôn giả liền đứng dậy, sửa áo lại cho ngay ngắn, đến trước Phật đảnh lễ. Rồi với tấm lòng đầy thành kính, Tôn giả đứng yên lặng chiêm ngưỡng từ nhan của Phật. Trong giây phút thiêng liêng ấy, Tôn giả quả thực nhìn thấy rõ ràng công đức cao vòi vọi của Đức Thế Tôn mà ngôn từ thế gian không thể nào diễn tả đầy đủ được. Tôn giả chỉ biết dùng hai tay đặt vào ngực mình để mong Đức Phật soi thấu được tâm nguyện của mình. Thật giống như dùng tâm, ấn tâm, Đức Phật quả nhiên đã thấu rõ tâm trạng thành kính của Phú Lâu Na, Ngài khai thị. Phú Lâu Na, thầy là người tu học tinh tấn, không khi nào giải đãi, lại luôn luôn tùy lúc, tùy nơi, đã từng giúp Như Lai Hoằng Dương chánh pháp. Ở trong bốn chúng đệ tử của Như Lai, thầy đã từng giáo hóa, khai thị, làm cho mọi người được nhiều lợi lạc. Biện tài thuyết pháp của thầy đứng vào bậc nhất. Trải qua vô lượng kiếp về sau, thầy sẽ thành Phật ngay tại thế giới này, và Đức Phật ấy sẽ có danh hiệu là Pháp Minh Như Lai. Lời thọ ký của Đức Phật đã đem đến cho Phú Lâu Na niềm pháp hỷ vô biên và lòng cảm kích sâu xa không cùng. Tôn giả cung kính đảnh lễ Phật, đi nhiễu ba vòng, rồi trở về chỗ ngồi. Trong khóe mắt còn long lanh những giọt lệ xúc động. Phú Lâu Na về sau sẽ thành Phật. Điều đó đã làm cho toàn thể đại chúng vừa hoan hỷ vừa kinh ngạc. Quả vị của Tôn giả là A-la-hán chứ không phải là Bồ-Tát, thì làm sao có thể thành Phật? Nhưng sự kinh nghi của đại chúng đã không ngoài dự liệu của Đức Phật, cho nên Ngài liền dạy: Này quý thầy, quý thầy có hiểu được sự việc Như Lai mới vừa thọ ký cho thầy Phú Lâu Na không? Chỉ vì thầy ấy thuyết pháp rất giỏi mà trong tương lai nhất định sẽ thành Phật ngay tại thế giới này, hiệu là Pháp Minh Như Lai. Quý thầy cũng nên khen ngợi Phú Lâu Na. Chính Như Lai cũng thường khen ngợi Phú Lâu Na là người đứng đầu trong số những thầy có biện tài thuyết pháp trong tăng đoàn. Phú Lâu Na đã thâm nhập biển pháp mênh mông của Như Lai, có thể đem lại lợi ích cho tất cả chúng bạn cùng tu học. Có thể nói rằng, trong Pháp hội, trừ Như Lai ra, không ai có thể so sánh được với Phú Lâu Na về biện tài ngôn luận xảo diệu. Hơn nữa, quý thầy cũng nên biết rằng Phú Lâu Na không phải chỉ giúp Như Lai tuyên dương chánh pháp, mà sự thật, trải qua 90 ức cõi Phật trong quá khứ, thầy cũng đã từng giúp cho các Đức Phật tuyên dương chánh pháp và cũng đều được khen ngợi là người thuyết pháp số 1. Xin quý thầy hãy cùng nhìn về Phú Lâu Na và hãy tự làm cho mình tiến bộ như vậy. Tôn giả Phú Lâu Na được Đức Phật thọ ký, đó là một sự kiện vinh diệu tột cùng. Dù có đem mũ kết bằng ngọc anh là đổ lên đầu cũng không thể bằng được. Vì kể từ giờ phút đó, tôn giả đã đặt chân vào địa vị tôn kính của một bậc đạo sư rồi vậy.
Nước Phật vị lai. Trong tương lai, tôn giả Phú Lâu Na sẽ thành Phật. Lúc đó, nếu có công năng và đầy đủ duyên lành, mọi người có thể phát nguyện vãng sanh về quốc độ của Ngài để tu tập. Hình trạng của quốc độ ấy như thế nào? Đức Phật dạy. Quốc độ của Đức Pháp Minh Như Lai lúc ấy, địa thế bằng phẳng, không có núi khe lồi lõm, cũng không có gai góc xoải đá. Các thứ châu báu như vàng, bạc, châu ngọc rải đầy mặt đất. Đền đài lầu gác đều cao đến mây xanh. Trong thế giới đó, không có các cảnh giới đau khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người sinh về đó đều là hóa sanh, phi hành tự tại, không có ý niệm về dâm dục, không có ý niệm về ngã và những gì thuộc về ngã. Tất cả mọi người đều có được các thiện nghi và nhu cầu một cách tự tại. Trong quốc độ đó, cũng không có những ngăn cách hạn hẹp về chủng tộc của con người, không có sự phân biệt mạnh yếu, không có oán ghét hận thù, lường gạt, cưỡng đoạt và xâm chiếm, không có tranh chấp hơn thua, không có chiến tranh. Tất cả mọi người đều sống với nhau trong tinh thần hòa hợp, tôn kính và ngợi khen. Bởi thế, thế giới này lúc đó không còn có tên là Ta Bà, mà là một thế giới trong sạch, thuần thiện giống như thế giới cực lạc của Đức A-di-đà. Những điều Phật dạy là hoàn toàn chân thật, bởi vì tôn giả Phú Lâu Na đã dùng chính cái công đức thuyết pháp của mình để trang nghiêm cho Đức Phật ấy. Đó cũng là chính thành quả quý báu đạt được của một người đã trải qua vô số kiếp tận tụy cho công việc tuyên dương chánh pháp.
Lời khuyên chân thành, Phú Lâu Na hết sức nhiệt thành đối với công việc hoằng pháp là chính vì để giải thoát sinh tử và cứu độ chúng sinh, tuyệt đối không vì tham cầu danh lợi. Bởi vậy, tôn giả rất lấy làm buồn lòng khi thấy có những vị đệ tử Phật mình mặc áo pháp nhưng cách sinh hoạt của họ hoàn toàn không vì Phật pháp mà chỉ vì lợi lộc bản thân. Nguyên nhân là vì lúc bấy giờ uy tín của Phật và tăng đoàn đang rộng tỏa khắp nơi, cảm hóa được cả các vị quốc vương đang trị vì các quốc vương khác trong bán đảo Ấn Độ. Sau khi quy y với Đức Phật, nhiều ông vua đã hạ lệnh phàm những người phạm tội đại hình không thể tha thứ, nhưng nếu chịu quy y theo Phật, gia nhập tăng đoàn sống đời xuất gia thì tội dù có nặng đến đâu cũng được xá miễn. Tuy biết rằng sự việc ấy sẽ khiến cho tăng đoàn thanh tịnh của mình sẽ trở thành một nơi rồng rắn hỗn tạp, nhưng vì lòng từ bi vô biên như biển cả chứa nước từ trăm sông, thấy tội nhân đau khổ không thể nhẫn tâm không cứu độ, cho nên Đức Phật đã chấp nhận cho họ xuất gia. Từ đó, trong tăng đoàn mới bị trộn lẫn những phần tử kém đức hạnh, không có việc xấu gì mà không làm. Họ lợi dụng thánh đức của Phật để mưu cầu danh lợi. Thậm chí, họ còn dám làm cái hành động tệ hại nhất là đem Phật mà ra buôn bán. Đối với hạng tỳ kheo này, tôn giả Phú Lâu Na vẫn thường hay dùng lời thẳng để khuyên bảo.
Thưa chư huynh đệ, chúng ta không thể nào làm các hành động đi ngược lại với lời dạy của Đức Thế Tôn. Chúng ta có thể khuyên mọi người bố thí, trong khi chúng ta lại ham thích và cất giữ tiền bạc cho riêng mình. Không thể nào, trong khi bảo cho mọi người biết cái hại của năm dục đối với thân tâm, thì chúng ta lại vui thú và tự trói buộc mình trong ao tù năm dục. Chúng ta rất may mắn có được Đức Thế Tôn làm thầy, thì phải thấy rằng đó là duyên lành ngàn đời khó gặp. Cho nên, bất cứ việc gì chúng ta cũng không được trái nghịch với giáo pháp của Đức Thế Tôn, không được để phạm vào các giới điều, quy củ của Đức Thế Tôn. Điều tối kỵ là chúng ta không bao giờ làm cho mọi người mất lòng tin nơi Phật Pháp. Sở dĩ chúng ta được xuất gia học đạo là vì Đức Thế Tôn từ bi muốn cho chúng ta có cơ hội để sám hối diệt tội. Vậy, nếu chúng ta không chịu nương theo giáo pháp để lấy lại ánh sáng, không yêu mến tăng đoàn, không nhiệt tâm với việc hoằng pháp lợi sanh, thì dù Đức Thế Tôn có vì lòng từ bi và thu nhận chúng ta trong lúc này, rồi thì trong tương lai, chúng ta cũng không đem lại cho chính mình được sự gì tốt đẹp. Đức Thế Tôn thường dạy, con người đừng sợ tội lỗi. Có lỗi mà biết sửa đổi thì tức khắc trở thành người trong sạch. Dù là người thật tầm thường trong tăng chúng, điều đó cũng không lấy gì làm quan hệ. Nhưng nếu là một kẻ chỉ biết tư lợi lợi, hành động không cần thiết tới đại chúng, không đếm xỉa gì đến lời dạy của Đức Thế Tôn, thì nguy hiểm vô cùng. Vì đồng với chư đệ tử cùng thờ một thầy, cùng học một thầy, mà tôi xin chân thành thưa những điều trên cùng chư huynh đệ. Dù chư huynh đệ có đánh mắng tôi, thì cũng không quan hệ gì, chỉ cần làm sao cho Phật Pháp được hưng thịnh, cho chúng sanh được lợi lạc. Tôi mong mỏi từ nay, chư huynh đệ sẽ phát tâm tu học chân thành, luôn luôn y theo giáo huấn của Đức Thế Tôn mà thực hành. Phật biết rõ Phú Lô Na là người như vậy, cho nên cũng thường khen ngợi trong tăng đoàn, tôn giả là người biết khuyên bảo và khai hóa.